là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 7 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo và bình luận quốc tế sẽ là phản ánh về những đổi mới cho công tác tiếp đón bệnh nhân và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền. Cuối chương trình chuyên mục Thế giới đó đây sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những điều lý thú hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái hiện có 74 tổ chức cơ sở đảng với hơn 2.000 đảng viên. Thực hiện đề án số 04 của tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo đôn đốc các chi đảng bộ nghiêm túc thực hiện công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên, đề ra 5 nhóm giải pháp, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy và chính quyền các cấp, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, rà soát, phân loại và tiến hành sắp xếp lại các tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Nhờ đó, từ đầu năm 2019 đến nay, Đảng bộ khối đã mở một lớp nhận thức về đảng cho 51 quần chúng ưu tú, một lớp đảng viên mới kết nạp 31 đồng chí đảng viên mới. Để đạt được mục tiêu năm 2019 kết nạp mới 110 đảng viên, Đảng bộ khối doanh nghiệp sẽ chỉ đạo đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, phong cách tác phong lề lối công tác cán bộ quần chúng ưu tú, quan tâm kết nạp đảng là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, những người làm công tác quản lý doanh nghiệp lao động là nữ.
Sau tháng đầu năm, huyện Yên Bình đã kiên cố hóa được trên 46 km đường giao thông nông thôn, trong đó theo đề án phát triển giao thông nông thôn được trên 18,5 km, tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đồng. Triển khai thực hiện 20 km đường giao thông nông thôn từ nguồn quỹ xây dựng nông thôn mới. Số lượng xi măng hỗ trợ cho việc làm đường là 1.500 tấn. Dự kiến từ nay đến hết năm, toàn huyện Yên Bình sẽ kiên cố hóa được trên 94 km đường giao thông nông thôn bằng 224% kế hoạch tỉnh giao và chỉ tiêu phấn đấu của huyện. Qua thực tế và cơ chế hỗ trợ đầu tư đã tạo tính đồng thuận cao, địa phương đã huy động được nguồn lực lớn từ nhân dân thông qua việc đóng góp về nguyên vật liệu, tiền và ngày công lao động. Các tuyến đường giao thông nông thôn được kiên cố đã giúp người dân đi lại thuận tiện, giao thương, buôn bán hàng hóa.
Hiện toàn tỉnh có gần 400 hectare chè san cổ thụ có tuổi đời trên 400 năm tuổi, mỗi năm cho thu hoạch từ 50 đến 70 tấn chè khô thành phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Cây chè san cổ thụ được trồng chủ yếu ở 4 thôn là Pang Cáng, Bản Mới, Giàng A, Giàng B thuộc xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Giá chè búp tươi dao động từ 15.000 đến 35.000 đồng 1 kg, giá trị sản xuất hàng năm đạt trên 13 tỷ đồng. Sản phẩm chè san tuyết chế biến gồm hai loại chè là chè xanh chiếm 75% chủ yếu phục vụ thị trường trong nước và sản phẩm chè vàng để xuất khẩu. Nhằm phát huy giá trị cây chè san tuyết Suối Giàng cùng với việc bảo tồn diện tích chè hiện có, thời gian tới các cấp các ngành cần đầu tư nguồn vốn để phát triển cây chè, đồng thời có cơ chế thu hút doanh nghiệp, cơ chế xây dựng, chế biến và khuyến khích người dân đầu tư chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp để bảo đảm uy tín, chất lượng sản phẩm.
Hiện nay toàn tỉnh vẫn còn trên 140 doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và khoảng 3% học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế. Theo ngành chức năng, Yên Bái là tỉnh miền núi, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn thấp, nguồn thu chi chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách nhà nước cấp. Trong khi đó, các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội của tỉnh, những người thuộc gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn chiếm tỷ lệ khá cao. Bên cạnh đó, quy mô của các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh chủ yếu là vừa và nhỏ, sử dụng ít lao động. Việc làm của người lao động không ổn định, thu nhập thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của địa phương. Ngoài các nguyên nhân khách quan thì việc không tham gia bảo hiểm y tế còn là do nhận thức của một bộ phận người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về bảo hiểm y tế còn hạn chế hoặc chưa phân biệt giữa bảo hiểm y tế với bảo hiểm thương mại, dẫn đến tình trạng trốn đóng, đóng thiếu còn phổ biến.
Công an tỉnh vừa phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn phần mềm tác nghiệp công tác văn thư lưu trữ năm 2019. Hơn 60 chuyên viên các phòng chức năng và cán bộ phụ trách công tác văn thư lưu trữ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã được truyền đạt những quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, công tác triển khai luật an ninh mạng, luật công an nhân dân, luật bảo vệ bí mật nhà nước và luật đặc xá, vấn đề bảo vệ bí mật an toàn an ninh trên không gian mạng, công tác văn thư lưu trữ và kỹ năng xử lý văn bản trên các hệ điều hành tác nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức, người lao động trong toàn ngành về thực hiện các quy định của pháp luật, công tác văn thư lưu trữ, nâng cao kỹ năng xử lý văn bản trên các hệ điều hành của đơn vị.
6 tháng đầu năm, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý 1.670 vụ việc các loại, giảm 190 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Đến nay đã giải quyết được gần 90% vụ việc. Tội phạm đưa ra xét xử chủ yếu là tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người trong các vụ án hình sự. Các vụ án dân sự chủ yếu là tranh chấp tài sản, quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái cũng đã thực hiện tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, vụ án hành chính. Việc xét xử các vụ án đã đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, tháng 5 năm 2019, xuất khẩu cá tra sang thị trường EU tiếp tục tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu cá tra được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA có hiệu lực. Ngày 30 tháng 6 năm 2019, Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA giữa Liên minh châu EU và Việt Nam đã được ký kết. Khi hiệp định có hiệu lực, đây sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam. Sau khi EVFTA có hiệu lực, cá tra cũng giống như các sản phẩm thủy sản khác sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và đòi hỏi cao hơn từ phía khách hàng như cam kết về chất lượng, mẫu mã, giá cả, tính chuyên nghiệp hoặc việc tăng chi phí sản xuất, các quy định về lao động và môi trường có thể bị nâng lên. Các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra ba sa Việt Nam cần nắm bắt tốt những vấn đề này để chủ động cho hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, vụ việc một nhóm đối tượng ở miền Tây sản xuất và đưa ra thị trường tiêu thụ hàng triệu lít xăng dầu giả mỗi tháng, thu về hàng nghìn tỷ đồng bất chính chưa kịp lắng xuống thì mới đây, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục phát hiện đường dây chuyên sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả đã xâm hại nghiêm trọng quyền lợi người tiêu dùng. Các vụ việc nêu trên làm thiệt hại đối với nền kinh tế, gây bức xúc trong dư luận, đồng thời gióng lên hồi chuông báo động về công tác quản lý chất lượng xăng dầu hiện nay. Sau nhiều tháng mật phục theo dõi, công an tỉnh Đắk Nông vừa phối hợp với các lực lượng chức năng của Bộ Công an, công an các tỉnh thành phố liên quan đồng loạt bắt quả tang các đối tượng đang pha trộn dung môi với chất kích ron tạo thành xăng giả tại 6 địa điểm thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Điều đó cho thấy các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đang có dấu hiệu ngày càng gia tăng. Nhằm đảm bảo chất lượng xăng dầu, các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng quản lý thị trường cần tăng cường kiểm soát thị trường, trong đó tiến hành kiểm tra giám sát chặt chẽ các đơn vị nhập khẩu kinh doanh xăng dầu, tập trung vào các đối tượng có dấu hiệu vi phạm để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra luôn là yêu cầu mệnh lệnh cấp bách không chỉ với các ngành, các cấp, các địa phương mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Thiên tai không báo trước và hậu quả của nó cũng không thể lường hết được nếu ý thức xem nhẹ, chủ quan vẫn tồn tại trong mỗi người dân. Vì thế để phòng chống thiên tai hiệu quả, nhất là thiên tai với nhiều yếu tố dị thường, thì ngay từ khi mùa mưa bão cận kề, các cấp, các ngành, các địa phương cần phải kiểm tra, rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị để chủ động phòng chống giảm thiệt hại. Phương châm 4 tại chỗ và dự kiến xử lý các sự cố cũng phải được lực lượng chức năng các bộ ngành địa phương quan tâm, đầu tư hơn, thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh, luyện tập để theo kịp với các hình thái diễn biến của thời tiết, nhất là bão lũ xảy ra trên phạm vi rộng, mức độ tàn phá lớn, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. Trong những năm qua, vấn nạn in lậu, in giả, in nối bản trái phép diễn biến ngày càng phức tạp với quy mô lớn, nhất là thực trạng in lậu sách giáo khoa nói riêng và sách giáo dục nói chung, gây ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình học tập của học sinh. Vì vậy, cần có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giải quyết căn cơ tận gốc vấn nạn in lậu xuất bản phẩm hiện nay. Theo các chuyên gia, sách giả hiện nay được làm khá tinh vi, khiến chỉ có những người trong nghề in và xuất bản lâu năm mới phát hiện ra được. Đáng lo ngại vì lợi nhuận cao, nhiều cơ sở in bất chấp các quy định của pháp luật sẵn sàng in bất cứ cái gì, dù không có giấy phép in xuất bản. Nhưng nhiều công ty, nhà in, cơ sở in vẫn tham gia in nhiều đầu sách theo sự móc ngoặc với đối tượng in lậu. Thực tế, công tác quản lý nhà nước trong phòng chống xuất bản phẩm lậu đến nay vẫn chưa đưa ra được những giải pháp thật sự hữu hiệu để có thể ngăn chặn thành công để lùi xuất bản phẩm lậu. Do vậy, các cơ quan chức năng quản lý nhà nước, các lực lượng liên ngành, các nhà xuất bản, các tổ chức liên quan phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng, kiên quyết thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm từng bước đẩy lùi xuất bản phẩm lậu.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc gặp bất ngờ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại khu phi quân sự ở biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên vào ngày 30 tháng 6 vừa qua được đánh giá là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt và mang tính biểu tượng cao. Ông Donald Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên sau khi bước qua đường ranh giới phân chia hai miền Triều Tiên tại khu phi quân sự. Đây cũng là lần gặp chính thức thứ ba của hai nhà lãnh đạo Mỹ Triều trong vòng hơn một năm qua. Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã hai lần gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất vào tháng 6 2018 tại Singapore và hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai vào tháng 2 2019 tại Hà Nội. Tuy nhiên, cuộc gặp lần thứ hai kết thúc mà hai bên không có tuyên bố chung nào do những khác biệt liên quan đến mức độ Bình Nhưỡng sẵn sàng giải trừ hạt nhân và Washington nới lỏng trừng phạt đối với Triều Tiên. Các cuộc đối thoại liên Triều vì thế cũng bị chững lại trong nhiều tháng do liên quan đến quan điểm cứng rắn của Mỹ về việc duy trì cấm vận cho tới khi chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Do đó, việc tổ chức cuộc gặp bất ngờ nhân chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Hàn Quốc phần nào cho thấy thiện chí, nỗ lực và quyết tâm của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên nhằm giải quyết khác biệt bằng đối thoại. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc họp kín kéo dài gần một giờ tại nhà tự bên phần lãnh thổ của Hàn Quốc ở khu phi quân sự và nhất trí nối lại đàm phán. Kênh truyền hình CNN nhận định đây là một bước tiến rất dài và mối quan hệ dường như đang nguội lạnh giữa hai bên đã được đưa trở lại đúng một cách vững chắc khi hai nhà lãnh đạo chào đón nhau với những cái bắt tay thật nồng ấm. Tổng thống Trump thậm chí gợi ý rằng hai bên có thể tiếp tục nối lại các cuộc gặp tại khu phi quân sự này với một chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Nhà Trắng. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử của một nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Mỹ. Các nhà phân tích đều nhận định cho dù khá ngắn ngủi nhưng cuộc đối thoại giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại biên giới Triều Tiên đã phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân trong khoảng 4 tháng gián đoạn. Bên cạnh đó, sự kiện lịch sử ở khu phi quân sự cũng sẽ mang lại sức bật cần thiết cho mối quan hệ liên Triều. Mặc dù nội dung chi tiết của hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo nhiều khả năng sẽ được thảo luận tiếp trong các cuộc đàm phán cấp chuyên viên trong tương lai, song nó mang ý nghĩa rất lớn do tái khẳng định cam kết của hai nhà lãnh đạo Mỹ Triều đối với vấn đề phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, việc tái khởi động đàm phán hạt nhân sẽ là một tiến trình căng thẳng, có thể kéo dài nhiều năm bởi cả hai bên cần có thời gian để xác nhận sự minh bạch nhằm xây dựng niềm tin sau quá trình nghi kỵ. Chỉ khi có được lòng tin, các bên mới có thể cùng nhau hành động và thúc đẩy các nỗ lực để đến đích cuối cùng. Dẫu rằng hành trình phía trước còn không ít trắc trở, nhưng bằng cuộc gặp gỡ bất ngờ tại khu phi quân sự, hai nhà lãnh đạo Mỹ Triều đã gửi đi thông điệp rất quyết tâm xây dựng lại mối quan hệ đã bị sứt mẻ thời gian qua, từ đó cùng nhau tìm ra giải pháp hóa giải bất đồng, thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và mang lại hòa bình lâu dài cho khu vực.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với chức năng khám chữa bệnh chuyên khoa và phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, những năm qua Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái luôn chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh và là địa chỉ tin cậy của người dân, phản ánh của phóng viên thời sự.
Rộng rãi, sạch sẽ, thân thiện và chuyên nghiệp là ấn tượng của người bệnh khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái. Với sự bố trí hợp lý, hệ thống biển chỉ dẫn cũng như cán bộ đón tiếp hướng dẫn ngay từ cổng bệnh viện, nên rất khó bắt gặp hình ảnh bệnh nhân và người nhà phải loay hoay mất thời gian đi tìm, hỏi để làm thủ tục khám chữa bệnh. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát quản lý và khám chữa bệnh ngay từ phòng khám cũng đã giúp bệnh nhân đỡ mất thời gian chờ đợi làm thủ tục, tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh và giảm bớt áp lực công việc cho nhân viên y tế. Bác sĩ Nguyễn Văn Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái cho biết.
Để nâng cao chất lượng điều trị phụ người bệnh thì bệnh viện đã triển khai một số giải pháp như sau. Cái thứ nhất là chúng tôi tăng cường để nâng cao cái chất lượng của cái đội ngũ cán bộ công nhân viên của bệnh viện. Thế bên cạnh đó là chúng tôi cũng rất chú ý đến cái việc giáo dục cái ý đức ấy để phục vụ người bệnh ấy, bằng cái cách là chúng tôi tích cực để triển khai cái quyết định số là 2151 ngày 4 tháng 6 của Bộ Y tế quyết định về cái việc phê chuẩn cái kế hoạch ấy và thực hiện cái việc là đổi mới cái phong cách, cái thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đấy là cái giải pháp nhất. Cái giải pháp thứ hai là chúng tôi tích cực là mua sắm các cái trang thiết bị máy móc để phục vụ cái công tác chẩn đoán này, thế rồi là điều trị này, để nâng cao chất lượng điều trị của bệnh viện. Cái thứ ba là chúng tôi cái công tác nghiên cứu khoa học ấy, chúng tôi tiến hành xét duyệt các cái đề cương, đưa vào nghiên cứu các cái đề tài mà có nội dung nghiên cứu sát thực với hoạt động bệnh viện, để sau khi chúng tôi nghiệm thu là cái để áp dụng cái đề tài này vào nó có cái giá trị thực tiễn trong hoạt động bệnh viện và nâng cao chất lượng điều trị của bệnh viện.
Là một bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, trong thời gian qua, cơ sở hạ tầng của bệnh viện đã từng bước được đầu tư nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Với sự đầu tư của tỉnh, bệnh viện đã được xây dựng mới khu điều trị và các phòng chức năng thuận tiện cho công tác khám chữa bệnh. Hiện tại bệnh viện có quy mô 180 giường bệnh, 10 khoa phòng với tổng số hơn 140 cán bộ, trong đó có 30 bác sĩ, 3 dược sĩ và 19 cử nhân. Với đặc thù là tuyến khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cao nhất của tỉnh, nên bệnh viện có số lượng bệnh nhân đông và hầu hết là các bệnh khó như các di chứng tai biến mạch máu não, viêm đa dây thần kinh, di chứng thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống. Việc hiện đại hóa công tác khám chữa bệnh y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại luôn được bệnh viện chú trọng. Thực hiện mục tiêu đó, bệnh viện đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại như máy xoa bóp áp lực hơi, máy đo độ loãng xương toàn thân, máy X-quy kỹ thuật số, máy từ trường siêu dẫn, máy tập với sàn treo các chi. Bên cạnh đó, các trang thiết bị phục vụ cho công tác dược như dàn sắc thuốc tự động bằng lò hơi cho từng bệnh, máy sao thuốc, kệ giá phơi thuốc ngoài trời cũng được quan tâm đầu tư để phục vụ cho công tác chuyên môn. Nhờ chú trọng đầu tư trang thiết bị đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh nên bệnh viện đã ngày càng tạo được niềm tin của nhiều bệnh nhân. Ông Đặng Viết Cường, tổ 9 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình bị tai biến mạch máu não dẫn đến liệt nửa người bên phải. Mặc dù đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không có tiến triển, đến giữa tháng 3 ông Cường nhập viện y học cổ truyền điều trị đợt đầu tiên. Đến nay sau vài đợt điều trị tích cực, ông đã không còn phải dùng xe lăn để đi lại như trước đây. Ông Đặng Viết Cường, tổ 9 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Trong quá trình điều trị ở đây, chú thấy bệnh tình tiến triển tốt và tinh thần phục vụ của y bác sĩ ở đây rất nhiệt tình, chu đáo và liềm lở.
Cùng với việc đầu tư trang thiết bị, máy móc, xác định con người là yếu tố then chốt trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trong những năm qua, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái luôn chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hàng năm, bệnh viện cử các đợt cán bộ, bác sĩ, kỹ thuật viên điều dưỡng đi học nâng cao trình độ chuyên môn tại các trường học đại học y và các bệnh viện đầu ngành của Trung ương. Đồng thời tiếp nhận nhiều đợt cán bộ, bác sĩ điều dưỡng của bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương về hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn, cập nhật những thông tin kiến thức mới về khám chữa bệnh, y học cổ truyền. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học phát triển kỹ thuật cũng được đẩy mạnh. Tính đến hết tháng 6 năm 2019, Bệnh viện Y học cổ truyền đã thực hiện thành công gần 1.500 kỹ thuật trong danh sách được phê duyệt. Do vậy, nhiều bệnh nhân mắc bệnh nặng, bệnh mãn tính được khám điều trị theo các kỹ thuật được chuyển giao đạt kết quả khả quan. Bác sĩ Vũ Thị Châu Loan, trưởng khoa châm cứu Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái nói:
Để đáp ứng được sự cao nhất, sự hài lòng của người bệnh, thì đối với một người thầy thuốc không chỉ có cái tinh thần thái độ phục vụ tốt mà còn phải có một cái trình độ chuyên môn rất là vững vàng. Vì vậy, bệnh viện rất là quan tâm cho đội ngũ thầy thuốc được học tập, nâng cao trình độ để đáp ứng, cập nhật kiến thức, đáp ứng với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.
Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn thì việc thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh và xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp cũng được Bệnh viện Y học cổ truyền đặc biệt quan tâm thực hiện. Chị Bùi Thị Thảo, điều dưỡng trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái chia sẻ:
Hàng ngày thì chúng tôi cũng đón tiếp với cái lượng bệnh nhân là rất là đông, với cái thái độ là ân cần, niềm nở và tiếp xúc rất là hướng dẫn người nhà cũng như bệnh nhân đến khám rất là tỉ mỉ và chính xác. Thế thì là theo cái quy trình khám bệnh 1313 của Bộ Y tế thì là chúng tôi cũng đã, khoa khám bệnh chúng tôi cũng đã làm tiến hành một cái đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018-2019 thì cái lượng bệnh nhân chúng tôi khám là mỗi một lần bệnh nhân lượt bệnh nhân khám là 70-75 phút trên một người bệnh.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thị Giang Thanh, trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái cho biết thêm:
Chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động từ thiện, ví dụ như nồi cháo tình thương, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách, các đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó tạo điều kiện cho cán bộ phát huy tinh thần cống hiến và phát huy hết khả năng trình độ chuyên môn của mình.
Bằng nhiều biện pháp đồng bộ và hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, một số bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái năm sau luôn cao hơn năm trước. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, bệnh viện đã khám và điều trị cho gần 14.000 lượt người, số bệnh nhân điều trị nội trú cũng tăng lên gần 7.000. Ông Nguyễn Xuân Liên, thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái tâm sự:
Tôi thấy là về bệnh viện đây để phục hồi lại cái chức năng của cái chân đi lại cho nó thuận tiện. Thì tôi thấy là cái bệnh ở bệnh viện Đông y này, của y học cổ truyền này là nói chung là hàng y bác sĩ phục vụ rất nhiệt tình và nhìn chung là sạch sẽ. Từ hôm mà bắt đầu vào ấy để mà làm lại phục hồi chức năng thì thấy chân bây giờ thấy là đi lại tốt rồi. Nên ngoài ra thì tôi thấy các bệnh khác.
Chú trọng nâng cao chất lượng khám điều trị cho bệnh nhân sẽ giúp Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái trở thành địa chỉ tin cậy trong việc khám chữa bệnh của người dân. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ y tế, xây dựng đội ngũ y bác sĩ có y đức, trình độ, năng lực chuyên môn, mở rộng phạm vi và rút ngắn thời gian điều trị, nhằm cùng ngành y tế Yên Bái đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong tỉnh.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Thế giới đó đây. Thưa quý vị và các bạn, bệnh nhân 62 tuổi bị bỏ quên kéo trong ổ bụng suốt 23 năm. Bệnh nhân người Nga 62 tuổi mới đây được biết rằng những cơn đau cấp tính theo bà suốt 2 thập kỷ qua chính là do một chiếc kéo phòng mổ bị bỏ quên trong ổ bụng sau một lần sinh mổ mang lại. Bà thường kêu về những cơn đau bụng cấp tính kể từ khi bà trải qua ca sinh mổ vào năm 1996, nhưng các bác sĩ luôn đổ lỗi cho các vấn đề về gan và không làm gì khác ngoài việc kê đơn thuốc giảm đau. Người phụ nữ 62 tuổi cho biết bà mới chỉ chụp X-quang sau khi liên tục phàn nàn rằng thuốc chỉ giúp làm tê liệt cơn đau tạm thời. Kiểm tra cho thấy các bác sĩ đã choáng váng khi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc kẹp bị kẹp lại trong bụng người như vậy. Vụ việc gây sốc về sơ suất y tế khiến cảnh sát phải mở cuộc điều tra và sẽ có những bồi thường thỏa đáng cho người phụ nữ 62 tuổi này.
Sau 19 lần thi trượt, cụ ông 72 tuổi buông bỏ giấc mơ đại học. Người đàn ông 72 tuổi tham gia thi đại học được xác định là cụ Cang, sống bằng nghề thu gom phế liệu suốt nhiều năm ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Gao Cao là kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia hàng năm ở Trung Quốc, là điều kiện tiên quyết để tuyển chọn sinh viên vào các trường đại học. Ông Cang lần đầu tham gia thi vào Gao Cao vào năm 1978 và lần thứ hai vào năm 2001 khi chính phủ Trung Quốc dỡ bỏ giới hạn độ tuổi thi cử. Kể từ đó đến nay, ông Cang đã đi thi mỗi năm với hy vọng thi đỗ và có thể thay đổi tình trạng kinh tế của mình. Cụ ông khoe các phiếu đăng ký dự thi qua các năm của mình. Sau tổng cộng 19 lần đi thi, người đàn ông đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc quyết định cuộc kiểm tra năm nay, dù có đỗ hay không thì cũng là kỳ thi cuối cùng của mình. Ước tính ông Cang đã chi khoảng 3.000 nhân dân tệ, tức là hơn 10 triệu đồng cho chi phí đăng ký dự thi trong suốt những năm qua. Vì ngân sách eo hẹp, nguồn tài liệu học tập của ông thường là những sách vở cũ thu được. Cụ ông không hề có vợ con và đã tham dự kỳ thi khó khăn nhất thế giới được gần 2 thập kỷ. Cuối cùng sau gần 2 thập kỷ tham dự một trong những kỳ thi khó khăn nhất thế giới, ông nói, tôi đã không làm bài viết, tay tôi run rẩy nên tôi không thể viết được nhiều chữ. Nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ trước sự can đảm và lòng kiên trì của cụ và hy vọng thế hệ trẻ sẽ nhìn vào ông mà học tập.
Cậu bé 11 tuổi tình nguyện ăn 5 bữa một ngày để tăng 15 cân đủ sức hiến tủy cứu cha. Một bé trai đến từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã được giới truyền thông phong tặng danh hiệu Anh Hùng Nhí vì sự dũng cảm và tấm lòng hiếu thảo đối với cha mình. Cậu bé ấy tên là Lu Jia Quang, 11 tuổi. Bác sĩ cho biết cậu đã gần đạt đến cân nặng lý tưởng tối thiểu cho người hiến tạng là 45kg. Trước đó, cậu bé gầy nhẳng và chỉ nặng vỏn vẹn 30kg. Câu chuyện tăng cân bắt đầu khi cha của bé trai 11 tuổi bị chuẩn đoán mắc bệnh vào tháng 3 vừa rồi. Bác sĩ nói rằng người cha bắt buộc phải cấy ghép tủy nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Dù có được tủy tương thích với cha mình, nhưng cậu bé lại quá nhẹ cân và không đủ điều kiện tiến hành hiến tủy. Đó là lý do khiến cậu bé cố gắng ăn thật nhiều để tăng cân nhanh nhất có thể. Hiện tại, cậu bé đã đạt 44kg, tức là tăng tới 14 cân sau chưa đầy 3 tháng, và chỉ còn cách mục tiêu cân nặng tối thiểu 1kg. Dù vậy, cậu bé 11 tuổi hứa sẽ vượt qua mức đó để đạt 50kg vì các bác sĩ cho rằng trọng lượng cơ thể càng nặng càng tốt. Em nói ngay cả khi đau cháu vẫn ăn, gia đình của cháu không thể chịu đựng được việc mất cha.
Chú bò lập kỷ lục với cặp sừng dài nhất thế giới. Một chú bò được ở bang Alabama, Mỹ đã lập kỷ lục thế giới với cặp sừng dài nhất thế giới lên tới 3,2 mét. Gia đình nuôi chú bò đã theo dõi kích thước chiếc sừng của nó suốt một thời gian dài cho đến khi đạt đủ điều kiện ghi danh sách vào kỷ lục Guinness. Không ngoài mong đợi, chú bò đã vượt qua chú bò khác ở Texas để trở thành con bò có cặp sừng dài nhất thế giới. Chúng tôi nuôi nó từ khi mới 6 tháng tuổi. Tất cả hàng xóm ở đây đều hiếu kỳ với chú bò có chiếc sừng dài độc đáo. Mọi người hay mang đồ ăn cho nó. Nó thích táo, cà rốt và kẹo dẻo. Hồi nhỏ nó có sừng bé hơn nhưng hung hãn hơn. Người quản lý sách kỷ lục Guinness ở Mỹ nói, dù thường được biết đến những thứ kỳ dị nhưng nhìn con bò với chiếc sừng dài kỷ lục này thật ấn tượng.
Ngôi làng bị hàng triệu con rùa bao vây và cầm tù. Các bức ảnh và video lan tỏa trên trang mạng xã hội cho thấy số lượng khổng lồ côn trùng màu đen đột nhập vào nhà dân. Nhiều dân làng dùng đến hết cả thuốc xịt côn trùng mà vẫn không hết ruồi. Mọi nỗ lực tiêu diệt làm sạch nơi ruồi có thể làm tổ vẫn không đem lại kết quả. Chúng sinh sôi với tốc độ khủng khiếp. Một cư dân địa phương nói, một phụ nữ bình luận, chúng tôi giống như tù nhân bị nhốt ngay ở chính nhà của mình, không có cách nào ra khỏi nhà khi chúng cứ lởn vởn trong khu vực. Những con đường bị ruồi bao phủ đến mức chỉ nhìn thấy một màu đen, chúng tôi chưa dám đi hái táo vì sợ ruồi truyền bệnh sang cho những cây táo. Liệu chúng có còn an toàn để ăn? Một cư dân đặt câu hỏi. Các nhà sinh thái học nói, việc sử dụng phân bón không rõ nguồn gốc và chất thải của một nhà máy gia cầm gần đó là nguyên nhân khiến ruồi sinh sôi mạnh. Ủy ban điều tra Nga, vốn chỉ điều tra các vụ án nghiêm trọng, cũng đã vào cuộc. Những người làm ảnh hưởng đến môi trường có thể bị phạt tù tới 2 năm. Quý vị vừa nghe chuyên mục Thế giới đó đây.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thông báo tuyển sinh cao đẳng trung cấp hệ chính quy năm 2019. 1. Ngành tuyển, đối tượng tuyển, phương thức xét tuyển. Ngành giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, sư phạm tiếng Anh trình độ cao đẳng. Tuyển thí sinh có hậu khẩu tại tỉnh Yên Bái. Xét tuyển theo 2 phương thức, xét học bạ và xét kết quả thi trung học phổ thông quốc gia. Ngành tiếng Anh thương mại du lịch, tin học ứng dụng trình độ trung cấp. Tuyển thí sinh có hộ khẩu trong và ngoài tỉnh Yên Bái, xét tuyển học bạ. 2. Thời gian xét tuyển, nộp hồ sơ trước ngày 25 hàng tháng. 3. Chính sách hỗ trợ sinh viên ngành sư phạm. Chính sách học phí, sinh viên ngành sư phạm được miễn học phí. Chính sách nội trú, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 1.390.000 đồng một tháng. Sinh viên hộ nghèo, cận nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 834.000 đồng một tháng. Học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú được hỗ trợ 1.112.000 đồng một tháng. Hỗ trợ 1 triệu đồng một khóa học để mua đồ dùng cá nhân. Hỗ trợ 300.000 đồng mỗi năm tiền đi lại đối với sinh viên vùng đặc biệt khó khăn. 200.000 đồng mỗi năm đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú. Chính sách trợ cấp xã hội. Sinh viên người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp 140.000 đồng mỗi tháng. Sinh viên thuộc hộ nghèo, mồ côi được hỗ trợ 100.000 đồng mỗi tháng. Sinh viên vùng đặc biệt khó khăn được miễn tiền nhà ở, ký túc xá. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, tổ 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163854710, 0857704868.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hàm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.